Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại thành cổ Quảng Trị. Nguyễn Trung Hiếu, học sinh trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên, đạt giải nhất chung kết sân chơi đất học Kinh Bắc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh thăm động viên gia đình nạn nhân trong vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 26 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị. Cùng đi có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành của tỉnh. Tại buổi lễ, đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh đã thành kính dâng vòng hoa, thắp nén tâm hương lên đài tưởng niệm trung tâm, bày tỏ lòng tri ân đối với hàng vạn chiến sĩ đã chiến đấu và ngã xuống trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, một trong những trận chiến khốc liệt và hào hùng nhất trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi đây còn in dấu những chứng tích hào hùng, biểu hiện sinh động cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, thành cổ Quảng Trị trở thành trung tâm thu hút sự chú ý của nhân dân cả nước và thế giới bởi sự hung bạo của kẻ thù và tinh thần anh dũng vô song của đồng bào chiến sĩ ta. Trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ, quân và dân ta đã kiên cường bám trụ, bảo vệ từng tấc đất, kiên cường chiến đấu với tương quan lực lượng chênh lệch, góp phần quan trọng đánh bại những cố gắng cao nhất của Mỹ ngụy, tác động trực tiếp đến Hội nghị Paris năm 1973, tiến tới ngày toàn thắng năm 1975. Ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân đi trước, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh nguyện chung sức đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương ngày một phồn vinh, nhân dân ấm no hạnh phúc. Cũng trong sáng cùng ngày, đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm bên bờ sông Thạch Hãn.
Sáng 26 tháng 7, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chung kết sân chơi đất học Kinh Bắc năm học 2024-2025. Chương trình được kết nối trực tiếp từ trường quay S1 tới điểm cầu các nhà trường có học sinh tham dự vòng chung kết. Tới dự và động viên các thí sinh có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh cùng đại diện nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Gotech Vina. Tại các điểm cầu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các thầy cô giáo, các em học sinh đã có mặt từ rất sớm để cổ vũ các thí sinh dự thi vòng chung kết. Năm nay, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh có tới hai đại diện dự thi là Đào Đại Phong đạt giải nhất vòng thi tháng số 4 và Nguyễn Anh Tú giải nhất vòng thi tháng số 3, mang đến hy vọng rất lớn đạt giải quán quân. Tuy nhiên, hai thí sinh còn lại là Nguyễn Trọng Hiếu, trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên và Nguyễn Thành Trung, trường Trung học phổ thông Tiên Du số 1 cũng thể hiện là những ứng cử viên sáng giá cho chiếc vòng Nguyệt Quế khi đều thể hiện xuất sắc và đạt điểm số cao tại các vòng thi tháng. Em Ngô Thị Tài Mai, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh bày tỏ.
Hôm nay thì trường em có hai bạn là Nguyễn Anh Tú và Đào Đại Phong, thì cả hai bạn đều học cùng với lớp em, thì em rất là tự tin và tin tưởng hai bạn sẽ đạt được cái kết quả như mong muốn, đó chính là mang về chức vô địch về cho nhà trường.
Các phần thi tại vòng chung kết đã diễn ra sôi động với các màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn. Tại cả 4 phần thi trắc nghiệm, ô chữ bí mật, thế giới quanh ta và phần thi tự chọn, các thí sinh đều thể hiện xuất sắc, cho thấy khối lượng kiến thức phong phú tích lũy trong quá trình học tập cũng như tinh thần chủ động nghiên cứu, khám phá kiến thức bên ngoài xã hội. Năm nay là năm thứ 18, chương trình sân chơi đất học Kinh Bắc được tổ chức. Ban tổ chức cũng có nhiều đổi mới trong các phần thi, đặc biệt là phần tự chọn, phân chia câu hỏi theo các nội dung khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, phù hợp với đối tượng dự thi là học sinh lớp 10 nhằm mang đến sự cạnh tranh công bằng cho mỗi thí sinh. Ông Nguyễn Minh Nhiên, Phó trưởng phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Câu hỏi về các phần thi đều tăng cái tính ứng dụng thực tế nhiều hơn. Phòng thi số 4 thì khác mọi năm là năm nay thí sinh sẽ được lựa chọn các cái gói câu hỏi, lựa chọn thế mạnh của mình để chọn cái lĩnh vực mình thi. Thì qua các cái vòng thi, từ vòng thi tuần đến vòng thi chung kết thì chúng tôi thấy rằng là các em rất là hào hứng với cái cách làm mới cũng như là cái phương án tổ chức thi mới.
Sau 3 phần thi đầu tiên, thí sinh Nguyễn Anh Tú của trường Trung học Phổ thông chuyên dẫn đầu với điểm số cao nhất. Thì ở vòng thi cuối cùng, thí sinh Nguyễn Trọng Hiếu của trường Trung học Phổ thông Hàn Thuyên bất ngờ hoàn thành xuất sắc các câu hỏi. Về đích với 390 điểm giành giải nhất chung kết, sân chơi đất học Kinh Bắc, mang về vòng nguyệt quế trong niềm phấn khởi, hạnh phúc và đầy tự hào cho thầy trò nhà trường. Thí sinh Nguyễn Trọng Hiếu trường Trung học Phổ thông Hàn Thuyên không giấu được cảm xúc.
Em vô cùng phấn khởi và vui mừng trước hết là vì được đại diện cho trường Trung học Phổ thông Hàn Thuyên thân yêu, một ngôi trường với bề dày lịch sử và truyền thống lâu đời. Em được đặt chân vào vòng chung kết đã là một niềm vinh hạnh rất lớn. Thứ hai là hôm nay em cũng rất là vui mừng và xúc động khi đã giành được giải nhất của vòng chung kết năm nay, và em cũng rất cảm ơn tới các thầy cô và mọi người đã gia đình và mọi người đã ủng hộ và đi cổ vũ em.
Sân chơi đất học Kinh Bắc năm thứ 18 khép lại với nhiều cảm xúc, khẳng định tài năng của học sinh vùng đất Bắc Ninh Kinh Bắc hiếu học, khoa bảng. Kết thúc vòng chung kết, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh cùng đại diện các nhà tài trợ đã trao giải nhất nhì ba cho các thí sinh. Đây là nguồn động viên to lớn để các em tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, mang vinh quang về cho tỉnh nhà. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương cũng đã đến thăm cơ sở vật chất Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh cũ, nay là cơ sở 3 của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, động viên cán bộ, người lao động nâng cao tinh thần đoàn kết, giữ vững ổn định bộ máy, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới, tiếp tục đi đầu trong hoạt động báo chí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị, tiếp tục nối dài thành tích giáo dục mũi nhọn của tỉnh Bắc Ninh sau 2 tấm huy chương vàng Olympic Hóa học Quốc tế và huy chương đồng Olympic Toán quốc tế 2025. Sáng ngày 26 tháng 7 tại sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh cùng người thân và bạn bè đã ra sân bay chào đón em Nguyễn Công Vinh, lớp 12 lý vừa giành huy chương bạc kỳ thi Olympic vật lý quốc tế I4 tại Pháp trở về. Từng là thủ khoa môn vật lý, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông 2 năm liên tiếp, lớp 11 và lớp 12, huy chương đồng Olympic vật lý châu Âu 2024 và chủ nhân tấm huy chương vàng Olympic vật lý châu Á 2025. Cùng nhiều giải thưởng, danh hiệu đáng nể ở các kỳ thi chọn học sinh giỏi môn vật lý cấp quốc gia và khu vực. Nhưng tấm huy chương bạc Olympic vật lý quốc tế I4 2025 vẫn là niềm hạnh phúc tự hào rất lớn, bổ sung thêm vào bộ sưu tập huy chương của Vinh cũng như thành tích giáo dục mũi nhọn của tỉnh Bắc Ninh, góp phần đem vinh quang về cho Tổ quốc. Em Nguyễn Công Vinh chia sẻ.
Quan tâm của tỉnh và của sở hỗ trợ trung cấp rất nhiều về vật chất và tinh thần cho em trong suốt quá trình ôn luyện từ quãng thời gian rất dài từ lớp 10 đến lớp 12. Em sẽ sang là những cái ngành mới mà em đam mê hơn, những cái ngành mà nhà nước ta đang có cần nguồn nhân lực như là về AI hoặc là bán dẫn.
Thầy giáo Nguyễn Chí Trung, trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh cho biết.
Học sinh Nguyễn Công Vinh là một trong những học sinh xuất sắc nhất của Bắc Ninh trong năm vừa qua. Tôi mong rằng là trường Trung học Bắc Ninh những năm tiếp theo và của cả tỉnh Bắc Ninh những năm tiếp theo thì sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong các đấu trường châu lục và quốc tế.
Nguyễn Công Vinh là một trong 5 thành viên của đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic vật lý quốc tế 2025. Diễn ra từ ngày 17 đến 25 tháng 7 tại Cộng hòa Pháp. Kỳ thi thu hút sự tham dự của 406 thí sinh đến từ 94 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Kết quả, 5 trên 5 học sinh của Việt Nam đều đạt huy chương, gồm 1 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Trong đó, em Nguyễn Công Vinh, lớp 12 lý, trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh đã xuất sắc giành huy chương bạc tại kỳ thi. Chị Nguyễn Quỳnh Mai, mẹ em Nguyễn Công Vinh, nói.
Thực sự là rất xúc động và rất vui mừng vì một phần nào đó cháu đã đáp trả cái công ơn của các thầy này, sau đến là các thầy các cô trong trường, sau đến là sự quan tâm của cấp lãnh đạo, sau đến là mang lại niềm vui cho gia đình, và bản thân cháu mong muốn là trong năm tháng tới thì gia đình cũng như là tôi làm mẹ của cháu thì mong là cháu sẽ chọn một con đường đi theo cái khả năng của cháu để phát triển thêm trong tương lai.
Em Nguyễn Trần Hiệu, lớp 12 lý, trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh bày tỏ.
Chúc mừng bạn vì đã đạt được huy chương vàng và mang lại vinh quang cho trường Bắc Ninh. Dựa vào sự cọ sát với bạn Phương Vinh, thế nên là em cũng rút ra được rất nhiều bài học cho mình để giành được huy chương vàng Olympic châu Âu. Em chỉ mong là Phương Vinh là sẽ tiếp tục ở Bách Khoa thêm một năm nữa và cố giành được học bổng nước ngoài để đi như nguyện vọng của bạn đấy.
Kết quả, thành tích Công Vinh đạt được hôm nay là hội tụ của sự bền bỉ, cố gắng nỗ lực không ngừng của thầy và trò, sự quan tâm hỗ trợ thiết thực về chính sách, vật chất tinh thần của tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo. Những năm tháng học tập tại lớp chuyên lý trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, những ngày tháng ôn luyện cùng đội tuyển Việt Nam dự thi đấu trường quốc tế. Đây sẽ là điểm tựa tiền đề để Công Vinh tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành kỹ sư AI trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đóng góp công sức nhỏ bé trong ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống.
Trong hai ngày 26 và 27 tháng 7, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tổ chức tập huấn triển khai thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho khoảng 1.300 cán bộ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã phường trên địa bàn tỉnh. Với phương pháp cầm tay chỉ việc, nội dung tập huấn tập trung vào các vấn đề trọng tâm như giới thiệu tổng quan, tổ chức, vận hành Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, xã theo Nghị định 118, quy trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cấp xã phi địa giới trên hệ thống thông tin, phổ biến quy định hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ tiếp nhận trả kết quả, đóng dấu, thu phí, lệ phí, giải quyết khó khăn vướng mắc thực tiễn từ xã phường, phân cấp thẩm quyền, cập nhật hệ thống, xử lý khiếu nại, đề xuất cải thiện, phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ. Việc tập huấn nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng thực tiễn, giúp cán bộ công chức nắm vững quy trình, đảm bảo công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, công khai, minh bạch và thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp, góp phần triển khai đồng bộ, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Chiều ngày 26 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm động viên gia đình có 3 nạn nhân không may tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh. Vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng ngày 25 tháng 7 trên quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh khiến 3 người trong cùng một gia đình tại xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh tử vong. Tại đây, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã động viên gia đình và trao 30 triệu đồng tiền hỗ trợ trích từ quỹ an sinh xã hội tỉnh. Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đoàn thể hỗ trợ ban đầu giúp gia đình vượt qua những mất mát, sớm ổn định cuộc sống.
Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Guvina đã tổ chức chương trình Bữa cơm Công đoàn nhằm gắn kết tri ân đoàn viên người lao động. Chương trình Bữa cơm Công đoàn là một hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng người lao động, từ những bữa ăn, nhu cầu cụ thể thường ngày. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tri ân cảm ơn người lao động, thể hiện sự quan tâm chia sẻ của tổ chức công đoàn đến đoàn viên người lao động, đặc biệt là những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo không gian ấm cúng gắn kết giữa các đoàn viên. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng 20 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty. Ban chấp hành công đoàn công ty trao quyết định kết nạp 10 đoàn viên công đoàn.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở xã hội số 01 tại khu đô thị phía Nam thuộc địa bàn phường Bắc Giang. Dự án có tổng diện tích đất sử dụng khoảng hơn 14.000 m2, dự kiến xây dựng khoảng 1.000 căn nhà xã hội. Ngoài ra, chủ đầu tư được phép khai thác tối đa trên 15.000 m2 sàn kinh doanh thương mại dịch vụ. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1.500 tỷ đồng. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang công bố thông tin để mời gọi đầu tư. Đây là một trong 5 dự án nhà xã hội trọng điểm đang được tỉnh Bắc Ninh mời gọi đầu tư với tổng cộng hơn 4.200 căn hộ và tổng mức đầu tư gần 5.400 tỷ đồng. Các dự án còn lại được triển khai tại phường Nam Sơn, phường Đại Phúc, xã Phương Liễu và xã Tiên Du. Việc kết hợp xây dựng nhà xã hội với không gian thương mại dịch vụ cho thấy cách tiếp cận đồng bộ và bền vững trong chiến lược phát triển đô thị của tỉnh Bắc Ninh mới. Chính quyền địa phương đang chủ động điều chỉnh quy hoạch, rút ngắn thủ tục đầu tư, kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình, hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng nhà xã hội bài bản, hiệu quả và phù hợp với quá trình đô thị hóa sau sáp nhập. Phần cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 27 tháng 7. Khu vực phía đông mây thay đổi, ngày trời nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực phường Bắc Giang và phía tây nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Hoài Nam và Anh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.